Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 1 năm 2019. Bài Phật, đây là bài Pháp thứ nhất thuyết trong khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mây Từ. Trong cái buổi mà trình Pháp buổi chiều ấy, mình nói về tâm dính mắc rất là nhiều. Tại vì tâm dính mắc cho nên mình đau khổ. Nhưng mà làm sao mà mình ý thức được cái tâm dính mắc? Bởi vì mình là người phàm mà. Mình chưa có phải là vị thánh nhân, tâm tham mình nó còn rất nặng. Mình dính mắc với cha, với mẹ, với thân bằng, quyến thuộc, với những người xung quanh của mình. Vì vậy Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Sự U Minh, tức là thầy của ông thầy của sư, thường nói rằng là cái nhà của mình là một cái ổ phiền não. Tại sao gọi là ổ phiền não? Là tại vì mình luôn luôn là mình tiếp xúc, mình chung đụng với những người thân của mình. Mình, khi mà mình tiếp xúc mình chung đụng, mình đâu có trách nhiệm, mình đâu có cẩn thận. Mình tới chùa, mình tới thiền viện, cái người nào mà mình không có thương á, mình ghét là mình cẩn thận lắm. Bị nói cái này bà này lơ mơ, cái bà chửi mình chết rồi không, hoặc chả là bà cự mình, hay là bà đi nói bậy bà, mình rất là cẩn thận trong lời ăn tiếng nói cho mình, gia đình của mình là không, mình cái là mà xa láng. Mà khi mà mình mở miệng ra mình nói như vậy mà cái mình không có trách nhiệm như vậy, hễ mà ví dụ thân bằng của thuộc mình nó ngược nó lại là bực rồi. Đó là lý do tại sao mà mình thấy là đôi khi trong gia đình mà gây nhau, cãi lộn với nhau rất là dữ, là vì vậy là hai bên không có bên nào nhường nhau để mình thương nhau nữa. Cái thứ nhất là không trách nhiệm, mà cái thứ hai là mình dính mắc, mình thương người ta nữa. Mình muốn người thân của mình phải tốt, mình muốn người thân của mình phải hay. Ai nói xấu mình, đến khi mà người thân của mình nói xấu mình buồn khổ, bực bội lắm. Vì vậy cái tâm dính mắc nó là nguyên nhân của rất là nhiều cái sự đau khổ trên thế gian này, mà mình tu tập để mình nhận ra từ từ thôi. Và ngay cả khi mà nhận ra rồi mình chưa chắc mình đã bỏ được. Bây giờ nói chuyện tham ăn rồi chứ, cái món mình thích rồi là thôi, nó thấy một cái là nó mở mắt rồi, mắt sáng như đèn pha. Sư thích ăn ổi lắm.
Ủa sư thích ăn ổi thiệt không? Nhà ổi to lắm.
Sư nói chuyện bên này đụng chuyện bên kia đó, nó dễ đó.
Không, có nói chuyện
không thì sư nói chuyện với chung chung như vậy đó. Có những cái món trái cây mình rất là thích phải không? Đó, khi mà mình dò mình thấy được là thôi mình cay nước miếng, nước bọt này không có chịu nổi. Có đôi khi mà sư thấy rõ ràng, đôi khi đi lễ cây tăng lễ đó, thì trước khi mà các sư dùng là phải đọc kinh nữa. Ôi cho đọc nổi nước miếng ra đầy miệng à. Tại vì cái mùi thơm nó ngon quá nha. Mà lúc đầu là cá là cái cực hình, chưa quen đó. Sau này từ từ rồi quen thì biết rồi. Thì quý vị thấy cái tâm mà dính mắc là bất cứ cái gì nó cũng khổ hết trơn. Thì đây sẽ đọc một vài bài để mà quý vị nghe, để mà kêu bằng là để mà để ý thôi. Chứ còn mà nói chuyện mình dẹp được cái tâm dính mắc là không phải là cái chuyện dễ. Nó đòi hỏi mình rất có nhiều cái sự tu tập. Thì đây là cái câu chuyện này là có một vị sư. Ông có nói như thế này, kể một cái câu chuyện liên quan tới cái cá nhân của ông. Ông còn nói cái gì đây? Trang 171. Coi, tâm dính mắc 177. Thưa sư, con nhắc nhở con hãy để cục xà bông ra ngoài để cho tất cả bạn bè thân gì đây các vị tăng khác để sử dụng được. Sư này là đem xà phòng bên Việt Nam qua, có bộ chắc là xà phòng thứ tốt, thứ thơm, thứ đồ sao đâu biết. Thì khi nhắc sư nói bây giờ cục xà phòng này thay vì mình xài mình đó, thì mình đem ra ngoài để đó, để cho tất cả các sư đều có thể xài được. Con để cục xà phòng ra ngoài với ý định rõ ràng là con sẽ để cho tất cả các sư cứ tăng xài. Mỗi lần cần tới là con hướng về đó cuộc sống của mình mà không để ý. Có một lần con thấy một vị đang dùng thì trong tâm này nói, ủa sao xài phòng của tôi mà ông xài. Con quên hết rằng là trước đây là con đã có ý định để cho tất cả mọi người, cũng giống là con bố thí vậy đó, donation, mọi người ăn xài được xài. Bố không biết xài phòng của tôi hay sao, vân vân. Con quên hết là mình đã có ý định ngay từ lúc đầu để ra ngoài cho tất cả mọi người xài. Từ đó con suy nghĩ một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi tới kiến thức hay nghĩ đến cái thân này. Tu hành mong diệt trừ tham sân si không dễ dàng và đơn giản chút nào. Con thấy một cục xà phòng ấy, tâm còn dính mắc, Mình có ý định là mình để ra tất cả mọi người sai, mà đến nó quên. Quên thấy người ta đụng vô là trong này nó nói liền: bố không biết sản phẩm của tôi sao, cái này là của tôi cho nên mà của ông đâu mà ông xài, vân vân vân. Mình xài hết rồi tôi lấy cái gì đi mua ra đây. Đủ thứ cái tâm phiền não nó khởi ra. Thì sư này nói vậy, thưa sư, mình tu là để giảm bớt tâm dính mắc, để mà kêu bằng là mong diệt trừ tham sân si, mà con mới thấy được không vậy chút nào hết. Đúng, sư nói rất đúng. Ngã sở tức là của tôi của ta luôn luôn có mặt, nên tôi thường dặn bạn nhớ nha, mới tu đừng có quay thường phiền não, nó sẽ cười mình đấy. Mình mới tu chút nữa thôi, tôi hết tham hết sân hết si rồi, nói như vậy là mình quên rồi đó, phiền não nó sẽ đứng yên đó, nó chờ với bạn. Khi mà mình có đức tin đó, mình tu tập mà mình có đức tin trong cái pháp hành vậy, mình có đức tin thôi chứ mình đã có trí tuệ đâu. Mình tưởng cho mình ngon lắm á, mình tưởng mình giỏi lắm á. Mình nghe sư giảng cái có lý, tôi thấy hợp lý quá, có lẽ là tôi làm được, không phải rồi. Đến khi đụng trận rồi mình mới thấy rằng là không phải như vậy. Thì ông nói rằng là đừng có nghĩ rằng là mình đã hay hay giỏi, đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện đó trơn, bị phiền não rất là mưu mẹo, nó rất là tricky lắm. Nó đứng luôn luôn cái chờ sẵn đó để mà nó đập mình. Sự thực tập của chúng ta không bao giờ đủ hết. Đừng nghĩ rằng mình đã hay đã giỏi rồi. Trí tuệ của bạn còn yếu còn non, bạn phải tu nhiều nhiều hơn nữa mới mong thoát khỏi phiền não. Tuy nhiên đây là điều hay nếu bạn nhận ra rằng tâm dính mắc của mình vào những cái tầm thường nhỏ nhặt. Chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu niệm thêm nữa. Nếu nghĩ mình đã hay đã giỏi để mà thỏa mãn và không muốn tinh tấn thêm. Sư nói mà đúng ra là mình không có dạy được cái gì đâu. Mình mới tu là cái tâm phiền não của mình nó còn nhiều lắm. Nhưng mà đây là điều chứng tốt này. Bây giờ mình nhận ra là cái tâm của mình nó còn dính mắc, nó còn phiền não này. Rồi mình bắt đầu mình tu nữa. Và mình có bao giờ mà mình nghĩ là mình đã hay đã giỏi rồi. Mà có một cái chuyện khác nữa là đôi khi mình nghĩ rằng là mình hay mình giỏi là tại vì mình đi tới chùa, mình tu, mình biết hành thiền, mình biết giữ giới, mình biết cái này, mình biết cái kia, mình biết là phước bố thí cúng dường, còn người khác không biết tu. Thật ra mấy cái đó là mình nói vậy mình cũng hớ dữ lắm, chứ không phải chơi. Tại vì sao? Có một cái cô đó, cô ở ngoài Hải Phòng á, cô đi qua bên Myanmar, cô tu tập. Cô nói rằng là đi qua bên Myanmar thì có thầy thiền sư đó. Rồi mỗi năm sư Trí Dũng qua, lâu lâu đôi khi sư bận công chuyện sư qua không được. Thì cô nói có sư qua đây sư dịch cho mình, để mình có thể có cơ hội để mình tiếp cận với thiền sư để mình tu tập. Thì có thiền sư có mặt đây này, tại vì ngoài cái mùa hạ ra là ông đi đâu, ông đâu có mặt ở đó. Vậy mà con kêu ông chồng con qua đây tu mẫu, cứ gây lộn với con hoài. Ông cứ kiếm chuyện với con, ông bà về, ông nói này, nói kia, đủ thứ chuyện này. Cái người sao mà không ý thức được cái giá trị của sự tu tập vân 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 vân, thì vậy đây ông thiền sư nói cô nói thì hay lắm, đúng rồi đó, phải đó. Nhưng mà quý vị biết sao không, mình nói mình hay mình giỏi, cái các vị thánh nhân đó dòm chúng sanh như mình là những người phàm đó, các ngài nói là một lũ điên là vì tham sân si dữ quá. Điên đây là điên cuồng, cái gì sân này là sân hận, kêu một cái tâm của mình là điên đảo đó. Cái người mà chưa có vị là vị thanh nhân là cái tâm nó điên đảo luôn. Vì vậy mình nói là mình hay mình giỏi là vì mình hơn người khác này. Tôi hơn chồng của tôi này, tôi đi tu mà ông chồng tôi biết tu này. Nhưng mà khi một vị thanh nhân mình nhìn xuống nó tác hại tội nghiệp mình cái lắm. Vì thấy cái tâm mình nó điên đảo, nó phiền não dữ quá. Chính giúp mình, chính nó tức là cái sự mình nhận ra được là mình sai đó. Nhận ra rằng là mình chưa có hiểu gì hết, tức là mình chưa có trí tuệ, mình chưa đã giỏi và thỏa mãn, không bao giờ muốn tinh tấn thêm. Hễ khi mình nói mình giỏi mình hay rồi đó thì mình không muốn thêm nữa, đủ rồi. Vì vậy trong cái pháp môn này đó, người ta dạy cho mình là không bao giờ ta nói chuyện với các tuệ giác hết trơn. Sư đi dạy thiền khắp nơi, sư nghe ta hỏi tuệ giác này tuệ giác kia, tức là sự thành tựu trong cái thiền Vipassana này, mình phải dặn mình đừng có đọc mấy cái đó. Đọc mấy cái đó là mình có mới tới đâu mà mình nói. Và cái tâm của mình nó cứ mong mong nữa. Rồi nó muốn cắt cái này, muốn cắt cái kia. Còn cái người mà tu mà thật sự sống trong hiện tại này, có cái gì xảy ra bây giờ, ở đây bây giờ, hiện tại bây giờ đây này là quan trọng này. Còn cái chuyện tương lai không thành vấn đề. Thưa chưa hồi trước tới giờ con không để ý, đây là sư cô tình. Không để ý bây giờ mới thấy là tâm con rất thích tàu hũ, con dính mắc vào tàu hũ. Tại vì cô này con trai mà. Thấy món này được dọn ra là tâm suối lấy cho thật nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa đủ để dành cho các huynh đệ khác. Nhiều lần như vậy con không ngăn được tâm tham này. Ở bên nhà con đâu có hư ăn như vậy, bây giờ con vô đây con mới thấy con hư ăn, trời ơi là trời. Ông thì Hương nói trời ơi, cô hư ăn lâu lắm rồi, cô cũng nhận ra thôi. Bây giờ mình nhận ra là tốt này, cho mình kêu trời chí. Ông trời nào có, trời nào đâu. Bây giờ thì trước giờ đó mình tham, mình tham lam, trước trước mình sân hận, mình không biết đâu. Mình tưởng mình là người Phật tử, mình đi chùa, mình làm phước, mình bố thí cúng dường, chắc là mình hay, mình giỏi lắm. Khi mình đụng cận rồi mình mới thấy, thấy sao tâm mình nó ghê quá, nó dơ bẩn, nó ác quá, nó phiền não quá, trời quá, quần 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 quần. Thì ông Thượng Sư nói cái này là cái tốt này. Cái này là chánh kiến này. Còn cái ngày nào mà mình thấy mình hay, mình giỏi, cái đó là tà kiến, là bởi vì sao, là bởi vì mình thấy đúng rồi. Phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì bạn không tu cho nên không nhận ra nó. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào, ăn gì cũng được. Món ăn là món tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là chết cho mình, lộn gan lên đầu đó. Vì vậy thì sư này nói mình đừng có nói mình không hư ăn. Mình tâm của mình cái mình thích ăn nhiều món lắm, mà mình cũng để ý. Bất kỳ kinh nghiệm xảy ra, suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận, duy trì, chứ đừng có ngăn chặn gì hết. Con muốn cũng không ngăn được. Bạn thấy bạn tham rất là nhiều, bạn thích món này, bạn thích món kia. Bạn thấy bạn mắc cỡ. Mình là người tu hành mà sao mà mình tham lam như vậy. Rồi mình muốn ngăn chặn, mình muốn đừng tham nữa, muốn được. Rồi mình đè phiền não, mình càng đè nén bao nhiêu, nó sẽ có cơ hội nó bật ra. Rồi tới nó làm càng dữ nữa. Vì vậy mình quan sát, mình biết cái tâm của mình như vậy là điều đó là đã mừng rồi, thấy nó là may lắm rồi. Đây là cũng là một cái bài pháp của một sư cô cổ trình, là cô nói về cái cây dầu quý vị, cái cây dầu dĩ cái đường quý vị, nói chút xíu mà có mấy ngàn chứ nhớ, thì Việt Nam. Thưa sư, con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua, mà cái dầu nó đâu có còn chút xíu đâu mà cổ dính mắt vào cái cây dầu. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem qua, sau này con khám phá thật ra là con không có mất, nó chỉ nằm kẹt ở trong cái tòa cũ thôi, cái bộ đoàn mà thôi. Tâm tiếc nuối than thở, cho dù có ai cho một chai lớn hơn, chai khác nữa, tâm con cũng không vui. Ở phòng cũng còn một chai chưa xài mà, thế mà tâm vẫn tiếc cái chai dầu cũ như thường. Thưa thầy, con thua phiền não tới hai lần, tiếc vì mất chai dầu, thứ hai buồn vì tâm mình quá dính mắc. Bây giờ con khám ra đây, trời ơi, cái chai dầu nó có đáng giá gì đâu. Vậy mà sao mất chai dầu mà tâm nó quay quắc như vậy, nó khổ, nó ngồi thiền không có được, nó nghĩ cái chai dầu không. Cũng giống cái cô kia vậy đó, nó thích tàu hủ, nó ngồi cứ nghĩ tàu hủ. Vì vậy ở trong cái giới của Chư Tăng là, gì đây, người ta khuyên Phật tử đó, ngày mai mình dọn món gì cho các sư ăn, nhớ đừng có nói. Ví dụ ngày mai có món hủ tiếu à, ngày mai cũng dọn hủ tiếu cho sư là ngồi thiền, nó cứ nhớ tới hủ tiếu không. Cái tâm của mình mà, có vậy không? Mình ông sư cũng thàm với tất cả người thế gian thì cái đâu có phải là giỏi gì đâu. Vì vậy đừng có sướng cái món ăn lên. Người ta khuyên vậy thôi. Mà còn Phật tử thì nói vậy. Đó, vì vậy trong giới có nói là nếu như một vị mà nói rằng là quý sư ơi, ngày mai người ta đãi mình bánh xèo chẳng hạn, nói như vậy đó. Thì các sư mà ăn chung với nhau là phạm giới. Tại vì sao? Tại vì cái gọi là tập thể đó. Ví dụ như bây giờ đó, trong cái tập thể chung với mình, các sư ở chung với nhau đều thích bánh xèo chẳng hạn. Rồi bây giờ đó, có một Phật tử người ta hứa, người ta nói ngày mai ta đem bánh xèo tới, rồi mình ra hết tất cả mọi người. Ngày mai sẽ có bánh xèo ăn được gì? Là mấy sư ăn mà bị phạm giới rồi. Điều đó có nghĩa là ngăn đừng có nói cái gì trên cứ việc dân vậy thôi. Vì đây là một hình thức để mà giảm bớt cái lòng tham mà. Điều đó, quý vị thấy Đức Phật cũng biết rất rõ là cứ tăng tham ăn này mới nói, mới làm vậy. Còn mà chỉ tăng tham ăn, Đức Phật đâu cấm gì đâu. Giới luật là tại vì sao? Tại vì để ngăn chặn cái phiền não. Mục đích của giới luật như vậy, tức là đã có phạm rồi, bây giờ thấy Đức Phật mới chặn. Quý vị biết rằng Đức Phật không cho là người nữ ở chung với Chư Tăng trong cùng một cái binh điên. Ví dụ như bây giờ cái sư ngủ trong này mà có một người nữ ngủ trong này phải đi ra. Đó là cái luật là như vậy. Thì người ta hỏi mà các vị trưởng lão tại sao Đức Phật cấm đoán một kỳ vậy? Bây giờ ví dụ như chẳng hạn cái nhà này nó có một cái chỗ này thôi à, rồi bên ngoài kia lạnh quá, đi ra ngoài ra ngủ thì quá lạnh, mà vô trong này ngủ thì phạm giới. Thì một vị trưởng lão mới kể một cái câu chuyện thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nói rằng là có hai người đó là bà mẹ với đứa con trai. Rồi bà mẹ gì đây, ông cha đó, rồi ông không biết là ông bỏ bà đi đâu không biết, ông không còn thương bà nữa, bỏ bà ở nhà bà nuôi đứa con trai. Rồi thằng con trai khi mà nó lớn lên, cái nó vô chùa nó tu, thì bà nghĩ ông chồng mình đã bỏ đi rồi, bây giờ tới phiên thằng con trai này nó cũng bỏ tu nữa, thôi thì mình đi vô trong chùa mình tu chứ yên cho rồi, mình ở đây làm gì. Thì bà đi vô trong chùa, nhưng mà bà đi vô tu, bà có cái hình tướng cạo đầu mặc y, nhưng mà tâm chính mắt với con trai nó rất là nhiều, thành ra bà khúc cho nó, bà nấu cho nó ăn, bà nấu cho ông sư đã ăn, sư con của mình nó hoài dân cúng rồi gì để săn sóc ông, giống như là tình thương mà chính mắt mà. Đức Phật dò biết rất là rõ, Đức Phật chưa dám nói là bởi vì chưa có ai phạm cái điều này hết trơn, vì vậy Phật không có đuổi ra khỏi cái bình đi cho ở trong đó, cuối cùng cứ đi qua đi lại giao tiếp hoài làm nó thương hoài, là tức đến cái chuyện là ăn nằm chung với nhau rồi, hai mẹ con mà ăn nằm chung với nhau, hai mẹ con mà với là làm tình với nhau. Thì khi mà Đức Phật biết thì Đức Phật mới cấm từ đây về sau á, là hễ mà người nữ mà tới thì mình nhà sư mình phải đi ra cái chỗ khác mình ở, đừng có để cho nó có dễ thông thương qua lại. Khi mình thông thương qua lại thì dễ là dễ phạm giới vô cùng. Vì vậy ở trong trong luật là gì mới nói rằng là khi cái người Đức Phật chấp nhận cho người chủ người nữ vô trong tăng đoàn của ngài, không phải là ngài kỳ thị mà làm khó khăn, phải xin xỏ rất là nhiều lần ngài mới cho người nữ xuất gia, là tại vì ngài thấy thế trong tăng đoàn có hai giới rất là nguy hiểm, không được giới luật, khó mình giữ gìn được giới luật cho trong sạch. Vì vậy quý vị thấy không, tất cả những cái gì mà Đức Phật chế định bắt Chư Tăng phải làm theo là đã phạm hết trơn rồi, đã có như rồi, mà từ đâu mà phạm là tham sân si phiền não không à. Cái tâm dính mắc luyến ai tham cái này tham kia cái nọ, vì vậy giới luật là sao, ví dụ là để cho phạm tăng, phạm tăng là ví dụ như sư chưa có trở thành thánh đó, là phiền não dữ lắm. Vì vậy mình nói rằng là mình kính Chư Tăng thì mình kính vậy thôi, nhưng mà thật ra Chư Tăng thì cũng như mình mà thôi, không có tu tập là phiền não vô cùng. Vì vậy anh chị em tu đi, để rồi mình thấy rằng không có ông sư nào phiền não hết, không có một bà sư cô nào phiền não hết, mà chỉ đây là một cái trạng thái tâm phiền não. Khi mà quý vị mình nhận ra được như vậy, tâm quý vị rất là nhẹ nhàng. Ví dụ chẳng hạn quý vị lên chùa, quý vị nghe một sư mà nói toàn cái chuyện mà tham lam tiền bạc gì thế, thì nói tại không tu thì nó vậy thôi. Cho dù cái vị đó là một vị tăng, là một vị hòa thượng, một vị trưởng lão được như thế nào cũng không biết, mà nếu mà không tu tập thì nó phải như vậy. Đứng về phương diện mà tâm mà nói thì thôi giống nhau hết. Mình không tu mình cũng sẽ vậy, sư mặc cạo đầu mặc y mà không tu thì nó cũng phải như vậy thôi. Khi mình hiểu được như vậy thì tâm mình rất là nhẹ, mình không còn nhớ trong tâm nữa tại sao mà người mà tu hành như vậy như cái nào. Ngày nào mình còn nói cho đó là mình gọi là cái mình quan sát tục đế, mình đem cái sự đối đãi trên thế gian ra mình nói. Còn cái người mà có tu tập biết cái tâm thôi, cái tâm không tu thì nó phải như vậy, cái tâm không tu thì nó phải sân hận như vậy, cái tâm không tu thì nó phải dính mắc như vậy, vân vân coi vậy thôi. Quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ đến chừng nào không? Chỉ một chút chi dầu không thôi mà nó làm cho mình phiền não gì vậy? Mất mấy ngày ngủ không được, ăn không được, tu hành không được. Tôi chỉ khuyên quý vị một điều thôi, hễ tâm này nó phát sanh lên như vậy thì mình chỉ quan sát nó mà thôi, chỉ biết nó, ghi nhận nó mà thôi, như là một người khách qua đường vậy. Đừng có nói là tâm tôi sao phiền não, hễ mình đem cái tôi tao vô rồi là khổ. Mất vật không đáng mà tâm còn tiếc nuối như thế, huống chi mất một cái lớn hơn như nhà của cải tài sản, vợ chồng con cái người yêu của mình, thì chắc có lẽ là mình chết đi được. Tôi có nghe được từ một bài pháp của thiền sư Vô Anh Ca nói về một bà cụ tới hành thiền ở một trung tâm bên Ấn Độ và mất chiếc nhẫn. Bà cụ khóc sức mướt, ai khuyên cũng không nín, có người đề nghị cho tiền mua một chiếc khác cũng không có chịu. Cụ nói rằng đây là chiếc nhẫn cưới đeo từ lúc tôi mới lấy ông đó. Bây giờ nó đơn thuần là chiếc nhẫn vô tri, nhưng mà nó có quá quý là tại vì sao? Là tại vì khi mà tôi ông đó cưới tôi là tôi hai vợ chồng tôi là ông đó cái chiếc nhẫn mà. Cái tình cảm nó nằm trong chiếc nhẫn, nó trong cái chiếc nhẫn. Bây giờ người ta có thể cho tôi một chiếc nhẫn khác, nhưng mà đâu có phải là tự tay chồng tôi cho tôi. Tôi quý là bởi vì đây là cái vật kỷ niệm của chồng tôi. Khóc sức mướt. Nó đơn không đơn thuần là chiếc nhẫn vô tri, nó là quà quý giá vì biểu lộ tình thương của cụ ông đến cụ bà từ lúc mới lấy nhau. Ông cụ chết rồi, ai cho tôi cái gì cũng không quý bằng món quà cưới của ông chồng cũ của tôi hết. Trời biết bao nhiêu mà chị thương, tới thì khi mà bây giờ chết rồi mà còn dính mắt nữa này. Khi đọc một cái câu chuyện ở đâu đó không biết, mà lâu lắm này, có hai cặp vợ chồng mà thương nhau ghê lắm. À, khi mà lớn tuổi rồi mà còn thương ghê mà nhau đó. Rồi quý vị biết sao không? À, cái ngày mà tự nhiên bà vợ chết trước, bà vợ đau gì nặng chết đó, thì cái ngày mà sắp sửa mà bà bỏ vào cô hồng á, thì người ta trang hoàng cho bà ăn mặc cho đẹp vậy, thì ông cũng ăn mặc cho thật đẹp giống như ngày cưới vậy. Và lúc đó ông lên nằm cạnh bà, ông lấy súng bắn chết tự tử luôn.
Wow.
Thì nghe một cái câu chuyện tương tự như vậy đó, ông nói rằng ngày nào mà vợ tôi mà đẹp như vậy là ngày chúng tôi cưới nhau. Bây giờ vợ tôi đi rồi thì tôi cũng có lý do tôi ở đây nữa, tôi cũng phải mặc cho thật đẹp giống như ngày cưới vậy. Rồi tôi tự tử thì chết rồi lại. Vì thấy là khi mà cái con người ta mà nó ở trong cái tâm mà dính mắt rồi là nó không có biết gì hết trơn nữa. Đó là cái chuyện mà tâm dính mắt ha. Rồi nói cái gì nữa đây? Thế nào là tâm định đây? Là mà đây là một cái câu hỏi liên quan tới cái tâm tâm của mình nó phiền não, nó ồn ào, nó không có yên tĩnh. Thì cái sư này mới nói rằng là
108.
Quý vị thấy không? Đây là những cái bài pháp mà của các vị xuất gia mà tu đó, tình pháp đó. Quý vị thấy họ là những cái người cũng như mình thôi à? Có khác gì đâu? Đây này ông nói này. Tâm suy nghĩ, tâm nói liên tục, nói ồn ào như một cái chợ, vậy thế nào là chúng ta đang thơ nào? Chúng ta tới đây học tu tập để duy trì tâm định, để có định tâm. Mà mỗi lần con ngồi thiền nhắm mắt lại là con thấy cái tâm con ồn ào cái chợ, nó nói trong này, nó suy nghĩ trong này, không có nhất giờ này có giờ kia. Trả lời, tâm suy nghĩ có thể ồn ào náo loạn như cái chợ, nhưng đó chỉ là kinh nghiệm hay đối tượng. Nếu bạn có vân chánh niệm mạnh và có trí tuệ, nó sẽ đứng nó quan sát cái tâm này, và nó xem tâm này giống là bầu trời xanh và đám mây. Bầu trời xanh nó vẫn luôn luôn xanh, chỉ có đám mây nó bay qua vậy thôi. Thì cái tâm quan sát nằm ở đây, nó không có dính líu tới phiền não, chỉ có cái kinh nghiệm ở dưới là phiền não mà thôi. Đối tượng trong trường hợp này là tâm suy nghĩ bất thiện, tâm suy nghĩ phiền não, tâm suy nghĩ ồn ào, tâm suy nghĩ náo loạn. Nhưng tâm chánh niệm có trí tuệ trong này đứng yên và quan sát nó. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm quan sát đã có chánh kiến, tâm này sẽ rất yên ổn, và lúc bây giờ ta gọi là định tâm có mặt. Như vậy thì bạn thấy rằng lúc mà bạn mới tập, tâm bạn không thể nào mà yên được. Bạn tập một thời gian lâu rồi, bạn thấy cái tâm bạn nó yên, nó ồn ào như vậy, nhưng mà chánh niệm nó theo nó dọn, nó biết nó mới đem trở lại hơi thở nha. Khi mình tập á, tập là quý vị thấy tâm suy nghĩ, quý vị biết tâm suy nghĩ, quý vị trở lại hơi thở. Quý vị đừng có tâm suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, suy nghĩ thiện, bất thiện, mà tâm suy nghĩ chỉ biết là tâm suy nghĩ thì trở lại hơi thở. Bạn làm hoài như vậy, bạn sẽ thấy rằng sẽ có những nhiều dòng tâm suy nghĩ bất thiện trong này, nhưng mà tâm quan sát đứng trên nó có trí tuệ, nó có nhìn một cách rất là tự nhiên. Vì vậy ông Thiền Sư nói cái định tâm là định tâm ở trên này, trong cái định tâm chỗ này. Bạn thấy cái người, một cái dòng xe cộ nó chạy tới chạy lưu, nó đi lăng xăng, tại rất là nhiều xe cộ làm ồn ào náo nhiệt đó. Nhưng mà người quan sát cái dòng xe cộ đó, tâm của họ rất là yên ổn. Họ nhận ra là xe nào đi hướng nào trên. Thì mình tu tập một thời gian mình sẽ thấy được như vậy đó. Nghĩa là dòng suy nghĩ rất là ồn ào náo nhiệt, nhưng mà tâm quan sát không ồn ào náo nhiệt. Lúc bây giờ tâm quan sát có đủ năm yếu tố: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy định có sẵn mỗi khi bạn có chánh kiến. Như vậy thì bạn hãy tu tập đi, để bạn thấy tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, cái này gọi là chánh kiến, và cái này gọi là trí tuệ này. Vì vậy khi bạn quan sát với chánh kiến và trí tuệ, cái này gọi là chánh niệm này. Còn nếu mà trí niệm không thôi là chỉ quan sát không thôi, còn không có trí tuệ trong này. Còn khi mà bạn có trí tuệ, bạn quan sát mà nó hiểu rằng đây chỉ là đối tượng mà thôi, không sao cả. Lúc bây giờ là trong đây có đủ tới 5 chi luôn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vị định có sẵn mỗi khi có chánh kiến. Nói cách khác, có trí tuệ thì có định. Nếu đòi hỏi rằng bế tập phải có định ngay thì không ai thiền tập được đâu. Như vậy, khi mà thiền sư trả lời câu hỏi này thì cho bạn thấy đúng rồi. Nếu bạn lúc đầu còn mới tập và bạn thấy cái tâm của bạn nó láo loạn, nó ồn ào, nó náo nhiệt như vậy là cái chuyện đúng. Sau này bạn tập hoài, tâm suy nghĩ, nhắc nhở mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, mình trở lại hơi thở, mình làm hoài như vậy, bắt đầu tâm nó có sức mạnh. Lần sau cái nó suy nghĩ, mình biết cái suy nghĩ rồi, mình trở lại hơi thở một cách rất là thoải mái. Lúc bây giờ trong tâm mình nó có trí tuệ. Lúc mới tập, tâm của hành giả sơ cơ rất náo loạn, tâm không định tĩnh, tâm không yên chút nào. Nhưng tiếp tục tập và hành giả biết cách phải tập như thế nào, lúc bây giờ tâm của chúng ta mới yên xuống. Khi mới bắt đầu thiền tập, tâm cá nhân của tôi chỉ bị trầm cảm rất nặng, vì vậy tâm tôi rối loạn và đau khổ, chứ đâu có được như quý vị đâu. Không biết, tôi là cái thằng xì ke ma túy mà. Mà tôi hiểu mà xì ke ma túy, thì rồi còn rượu chè, còn tan gái nữa, đủ thứ xấu rồi. Vì vậy khi mà tôi đi tu mà tôi vô mà tôi thiền tập với thầy, tôi không phải là lần đầu tiên đâu, tôi đã tập rất là nhiều, tôi tập, tôi bỏ. Khi mà tôi quyết định tôi đi tu thật sự rồi đó, lúc bây giờ tâm tôi cũng rất là náo loạn. Tâm cũng một người phiền não. Mà ông nói rằng, bởi vì tôi đã hiểu cách tập rồi. Trong này hiểu cách tập, tức là đã có chánh kiến trong này rồi. À, được nhờ có chánh kiến, có chánh tư duy, tôi vẫn tiếp tục tu tập được như thường. Mặc dù tâm tôi lúc bây giờ nó rất là phiền não, tâm tôi nó rất là rối loạn. Tâm của một người mà nghiền thì cái ma túy mà, làm sao mà yên ổn được. Thưa thiền sư, ngài hiểu được cái gì mà tâm của ngài có thể quan sát một cách yên ổn như vậy? Tôi hiểu cái tập thiền như thế nào thôi, đơn giản như vậy. Vì thầy tôi có dặn tôi rằng là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, biết suy nghĩ là chỉ là một hiện tượng tự nhiên, rồi trở lại hơi thở. Đây là cái cách tập này, tôi cứ làm hoài như vậy, bắt đầu tâm nó có thói quen. Để mỗi lần tâm suy nghĩ nó không kè suy nghĩ cái gì, nó chỉ biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở. Thì anh chị em thấy không, cái cách thức thực tập lúc đầu á là bạn chỉ quan sát đơn thuần thôi, có niệm thôi, quan sát hoài, làm hoài, tự nhiên có thói quen mình hiểu, ô nó nói như vậy thôi. Cho dù mình có biết nó vẫn suy nghĩ, mình không biết nó, tâm mình vẫn suy nghĩ. Tại vì bây giờ mình ngồi thiền là mình mới thấy tâm mình suy nghĩ, rồi suy nghĩ trở bất thiện. Vì vậy suy kể, có một cái ông Phật tử Việt Nam, người Bắc ở bên Việt Nam cũng nói, bây giờ con quan sát cái tâm con mới thấy nó là cái thằng khốn nạn. Đó, thì nó nói nó khốn nạn từ lâu rồi. Thế được như vậy rất là tốt này. Bởi vì sao nó nghĩ toàn những cái chuyện mà con không ngờ tâm con nghĩ như vậy. Nghĩ toàn trên trời đó không à. Nghĩ toàn cái chuyện mà cái thất điên bắt đảo rồi. Thì ông thì hướng nói vậy là tốt này. Tại vì mình thấy tâm mình xấu mà. Vì tôi đã hiểu cách thức thực tập thiền rồi, hiểu cách thức thực tập thiền thì tự nhiên tâm tôi mới yên ổn. Mới tập có thể sử dụng văn tuệ như bạn suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác và những hiện tượng tự nhiên lúc đó bạn nhắc bạn. Suy nghĩ gì là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, mình nhắc như vậy thôi, đó chỉ là văn tuệ mà thôi. Nhưng mà mình cứ quan sát hoài, tự nhiên nó hiểu. Nó trở thành cu tuệ. Hiểu cái trí tuệ nó hiểu qua sự thực chứng lúc bây giờ là nó instantly nó dòm cái nó biết này, phải cần nói nữa. Cũng giống như là bây giờ đó mình làm một câu chuyện nào gặp cái gì khó khăn đừng phải suy nghĩ cách giải thích giải quyết, rồi ta lại cái chỉ cho mình supervisor ngày này cái chỉ là mình học tốt được kinh nghiệm của mình, lần sau khi mà nó xảy ra lần nữa mình đã đầy đủ kinh nghiệm rồi, dòm cái mình biết cái giải quyết, còn cái gì cái tay biết dòm cái là biết cách thức giải quyết liền là báo. Bởi vì sao? Là mình đã kinh nghiệm rồi. Lúc đầu là mình phải nhờ người này người kia tới nhắc nhở mình, tới nhắc mình thôi cố gắng đi. Lúc đầu nó khó khăn như vậy vân vân. Hoặc giả là trong cái đời sống hàng ngày mình đối xử với con cái, với vợ, với chồng với nhau vậy đó. Cái gì cái con mình chẳng hạn, thấy không? Và tới cái tuổi teen rồi nó phá rất là dữ, nó loại đủ thứ chuyện này. Đó rồi mình ví dụ mình biết cách xử lý, biết cách mình làm thế nào mình giải quyết cái khó khăn của gia đình của mình. Rồi mình biết cách phải đối xử với tụi nó như thế nào thì mình thấy thành công. Làm sao mà nó xảy ra nữa là mình chỉ biết áp dụng một công thức thôi. Hoặc giả là mình suy nghĩ, mình phải nhớ là mỗi đứa nó có cái tính tình khác nhau. Mình phải biết du di, gọi là cái một người linh động để mà mình áp dụng cho từng đứa một. Rồi có một cái khác nữa, mình đừng có nói mình đúng. Mình ưa cha mẹ là ưa cha mẹ này, thầy giáo này, người lớn tuổi là ưa nói mình đúng là mình hay là. Mà khi mình nói mình đúng và mình muốn tất cả những người khác đúng cho mình sai rồi. Tại lúc bây giờ là mình sẽ xử lý với tất cả mọi người bằng tâm sân không? Tại chưa đúng mà đúng với mình cái đúng là ai đâu. Trong cái hoàn cảnh của mình thì nó đúng thật rồi, nhưng mà con mình khác. Vì thấy mình lớn lên bên Việt Nam chẳng hạn, cha mẹ mình đâu có đối xử với mình như vậy. Rồi bây giờ mình học cái cách đối xử của cha mẹ mình qua bên này, mình áp dụng cùng một thứ là mình sẽ sát lại. Mình không thích bên này là không thích Mỹ mà. Rồi mình thấy cả ngay cả người Mỹ là họ cũng khó khăn, họ đối xử với con cái của họ nữa. Mặc dù họ còn họ cùng là cái một cái culture đó, họ lớn lên đó. Ví dụ tôi nhớ những cái thời kỳ mà những năm mà 69-70 là có cái phong trào hippie, thấy không? Ô người già nó ghét lắm. Cái thằng thanh niên mà để tóc dài nó đâu có thích. Họ là người Mỹ với nhau, họ cũng khó khăn này. Rồi cái tụi nhỏ nó đi qua bên Ấn Độ, nó qua bên đó, nó tập hợp bên đó, nó hút xì can, ma túy thì tụi nó tụi chuyện. Với ông già ghét lắm. Rồi sẽ có một cái ông ở trong hàng xóm nè, ông là nghề của ông là cái nghề về về body shop. Ông nói bây giờ tụi nhỏ nó không còn học nghề nữa, nó cứ học lên computer không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là computer nhưng phải có cái nghề mới sống được. Ông nói từ kinh nghiệm của ông nói đúng, nhưng mà mấy đứa nhỏ đó nghề uy tín nó cũng sống vậy. Mình thấy bây giờ có những người họ buôn bán trên mạng, không có giàu, thường xưa biết có giàu không, nhưng mà họ làm ăn cũng khá lắm. Vậy đâu có phải là cái chuyện của mình đúng thôi. Vì vậy bạn nhớ là một điều là mình đúng đấy, nhưng mà mình đừng có áp đặt bắt người khác phải làm theo ý của mình. Mình nói mình đúng mà ép người khác phải làm theo ý của mình là mình sẽ khổ đấy. Tại vì sao? Tại vì khi mình nói mình đúng thì tôi phải đúng, trong này là lãng ngã. Vì vậy khi người khác phu là mình sai, nó có thể sai chứ. Tại vì nó khác mình mà làm sao? Thì là lúc bây giờ mình áp sát vậy lắm, mình chịu không nổi. Vậy thì mình nếu mà mình nói là mình nghĩ là mình đúng thì mình cứ thử qua. Mình được cái tốt, không được cái thôi không sao. Con mình với mình nó hoàn toàn nó khác mình, nó không phải giống mình. Nó không phải là mình mà mình không phải là nó. Bởi vì mỗi chúng sanh nó mỗi biệt nghiệp mà. Ta đi theo nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Mỗi người có một cái biệt nghiệp mà. Nó khác mình khác. Mỗi người một biệt nghiệp là sao? Ví dụ như quý vị thấy không? Quý vị là cái người có tu hành. Nó không có tu hành chẳng hạn như vậy. Cái nghiệp quý vị nặng nhẹ, nghiệp nó nặng. Hoặc giả cái nghiệp quý vị nặng, cái người nó nhẹ. Hoặc giả cái sự thông minh quý vị có nhưng mà đạo đức quý vị không có. Nó có đạo đức, nó có thông minh mà nó không đạo đức. Mình có đạo, không có thông minh, mình đạo đức không vân vân vân. Mỗi người mà khác, không ai giống ai hết. Vì vậy cái chi mà lúc nào mà mình nói mình đúng mà mình cứ giữ cái ý của mình hoài là mình sẽ khổ đấy. Ông Trần Sư Đại nói mình phải phân biệt. Khi mà mình tập thiền, ví dụ chẳng hạn như tâm tham khởi sanh này, mình thấy tâm tham nó rất là mạnh, mình quan sát tâm tham. Rồi mình thấy cái tâm tham nó sinh hoạt như thế nào, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái nọ. Rồi quay lại duy trì đến nhiều. Còn cái tâm tham tự nó cũng muốn cái đối tượng đó. Ví dụ nó đi shopping, nó thấy một cái vật gì mà đẹp mà tốt, nó cũng dòm ở đó, nó cũng để ý rất là chi tiết. Thì cả hai cái là cái người chánh niệm cũng để ý cái đối tượng, nhưng mà để ý với một cái tâm chánh niệm. Còn cái tâm tham nó cũng ý tới, để ý cái đối tượng, nó để ý tới cái vật đó, mà nó để ý với phiền não. Cái này nó hơi khó, hơi tế nhị. Ông Tuyền Sương nói một bài cái bài dài, nhưng mà Sương cũng đọc nhiều là bởi vì đây là những cái vấn đề mà mình phải tập mình mới thấy được thôi. Quý vị ăn này, một món nào đó ngon, quý vị thấy, quý vị thích cái món này. Quý vị thấy cái tâm thích của quý vị, thấy nó nói ngon, nó ngon quá này. Món này nấu thế nào được cái nọ. Còn cái người mà tâm tham á, nó cũng sẽ để ý cái món ăn mà nó nói cái món này là món gì này, nó nấu như thế nào, họ bỏ cái gì qua đây mà ngon như vậy này, đó vân 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 vân. Ví dụ như sư có nhớ một lần sư tới một cái tiệm ăn ở đâu ở bên ở đây Cali á, đâu trong Orange County này đó. Thì cái cô kia là cô nấu không ở trên miền Bắc á, và cô kia cô nấu một cái món ăn mà người Huế rất là thích, là món cơm hết. Rồi tao nói ở qua bên này không có cái khế làm sao mà thì cũng nói cái đó là cái bí mật. Quá ra là họ lấy cái thon, cái táo xanh đó. Đó.
Đấy có khế.
À không, thì xin nói chuyện vậy đó. Thì lúc đó chắc là không biết sao mà cô nói vậy đó. thì cái ông cầm nói có gì đâu mà xả, tôi bà lấy cái màu xanh á, bỏ vô nó thay đó, thì ăn cái vị nó cũng giống nhau như vậy. Thì quý vị thấy không, khi một cái người mà gọi là ăn cái món đặc sản của mình, là biết cái này là cái gì trong này đó, món này phải nấu như thế nào sao cho đúng, đó còn là phiền não không ạ? Nếu là một món mà mình ăn rồi mình thấy ngon rồi mình nói mọi người ăn khen ngon quá, mình đã là mình chết rồi đó. Quý vị thấy ngay cái chuyện ăn uống là tâm cũng đầy cái phiền não đó. Mình nấu đồng rồi muốn rêu thì mình cũng đi dọn dò mình qua cho người ta có thích không, có vậy không? Mình nấu một cái món gì, bất cứ một cái món gì, ủa sao nó muốn rêu cười?
Tại vì sắp sửa có muốn rêu
à, thấy chưa, nó thấy khổ vậy đó. Thế mà ai mà chê món này không ngon, cái tại sao vậy? Thật ra mình thấy cái phiền não nó ở khắp nơi ở trong cái cuộc sống của mình. Thật ra mình thấy cái sự tu tập của mình cũng rất là nhiều, ăn chỉ biết cái vị mà thôi, còn mà đem vô ngon dỗ trong là mình chết rồi đó. Nhưng mà mình nói mình tu ngon lắm, mình đi chùa, mình lập phước, mình hành thiền rồi mình nói dữ lắm, tới đến khi mà mình tu thật kỹ, mình nhìn mình thấy mình là cái tâm của mình nó khốn nạn, lúc đó thì chắc cầu mong là đừng có quá trễ. Vì vậy hay biết để ý đối tượng thôi chưa đủ, mà động cơ thúc đẩy của vị là cái gì mới biết được. Vì khi mà mình quan sát một cái gì, mình quan sát cái tâm không có phiền não, thì cái này mới gọi là có chánh niệm. Có niệm mình có chánh trong này, có trí tuệ trong này. Còn khi mình quan sát, mình để ý, mình biết cái món này là món gì, nó nấu bằng cái gì, tâm rồi mình thích, mình ngon trong đó mà mình để ý như vậy, cái đó là quan sát với là gì đây, phiền não đó. Vì vậy người tu tập nhớ đừng xét đoán kinh nghiệm của mình cho nó là tốt hay xấu. Nếu tốt tâm sẽ dính mắc, và cho xấu thì sân nổi lên muốn xua đuổi những gì trên kinh nghiệm. Ví dụ bạn ngồi thiền, tâm bạn rất là yên ổn này, bạn nói ồ cái này tốt quá ha, tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng quá, bắt đầu tâm dính mắc à. Còn tâm tốt biết tâm tốt, tâm xấu biết tâm xấu, tâm xấu tâm xấu giống nhau hết. Trời, quý vị thấy không, rất là khó. Quý vị ngồi tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia nhức đầu quá trời đất à. Rồi một đằng quý vị ngồi tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng, nó không có bị dao động gì trên. Cái người mà tu tập thấy hai cái này giống nhau hết trơn, nó chỉ là tâm mà thôi. Không nói rằng cái tâm này yên tĩnh vắng lặng, tốt quá, hay quá, là dính mắt. Còn cái này sao mà nó suy nghĩ toàn chuyện phiền não, chuyện trên trời với nó không, nó khốn nạn như thế này. Tâm đó là mình xua đuổi nó. Vì vậy hai cái thái độ, mình thích một cái gì hay là ghét một cái gì, gọi là hai thái cực. Cái người tu tập ở chính giữa, không thích không ghét, trời ơi nó khó, ơi là khó. Làm sao mà không thương không ghét được đây? Ví dụ những người nghiện ma túy, khi sử dụng ma túy, những người này thấy phê lắm, thấy rất là thăng hoa. Họ biết rất rõ ma túy cho họ cảm giác thế nào và đắm chìm vô đó để hưởng sự kích thích khoái cảm mà thứ này mang đến. Một đôi khi tâm của thiền giả cũng tương tự như vậy, như những người nghiện xì ke. Vì vậy ngồi chỉ tỉnh táo một chút lúc đầu thôi, nhưng chừng 20-30 phút sau đó là cục lên cục xuống, tâm bây giờ rất mê mờ. Thiền tập thuộc dốc, tâm của người này đắm chìm vào trạng thái yên tĩnh vắng lặng, vì vậy nó mới đưa đến như vậy. Tâm mình ngồi thiền một lát, lúc đầu tâm của mình sẽ chạy qua chạy lại, đau sao phải không? Mình quan sát, mình duy trì chánh niệm, mình đem nó về ngoài, tự tâm yên dần xuống rồi, mình không chịu quan sát nữa, mình thả tay để yên cho đó, mình hưởng vào trong đó rồi nó ngủ. Thì ông thầy sư ông nói khi mà mình làm như vậy thì mình giống cái ông xì ke ma túy, thì ông hút thuốc phiện rồi ông thấy thích trong đó, ông đắm chìm vào trong đó, mà hễ mà càng thích càng đắm chìm vào trong đó thì là càng khổ. Sao quý vị muốn hỏi gì không nữa quý vị?
Thưa sư,
hồi
nãy sư nói chuyện cái cặp vợ chồng mà ông chồng tự bắn chết đó, thì con thấy con chứng kiến đàng hoàng đó, là ở Missing Palm cách đây cũng gần 2 năm đó thưa sư. Ông chồng rất là khỏe mạnh, bà vợ thì yếu lắm rồi, bà vợ nằm không có đi đứng được tí nào hết, nhưng mà ông chồng khỏe bình thường. Cái xong rồi ông mới nói rằng là nếu mà vợ ông chết á thì ông sẽ chết. Thì con nghe con thấy ông nói thì mình cũng nghe thôi. Cái ngày hôm đó chính khoảng chừng chắc là đâu 19-10 giờ thì bà vợ chết. Ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Đến 12 giờ tự nhiên ông chết. Mà đã mang một cặp vợ chồng ở Missing Farm. Mà con cứ thắc mắc hoài, tại ông chết rồi làm sao mình hỏi làm sao ông chết được mới hay.
là bởi
vì gì vậy, bây giờ cô lo có dùng cái cô mà nó có chuyện đó làm chi?
Không, đúng có tự tử. Ông vẫn khỏe mạnh. Lúc đó tại vì đến sinh hoạt thì từ 9 giờ tới 11 giờ thì con đến sinh hoạt thì ông vẫn còn sống khỏe mạnh, thì con nghe bà vợ chết. Xong cái con đi về. Con đi về xong 11 giờ rưỡi thì con sinh hoạt xong đi về. Thì 12 giờ con nghe tin ông chết. Mà đám ma hai vợ chồng cùng một lúc. Nhưng mà con thắc mắc làm sao mà ông chết được, tại ông chết rồi làm sao mình hỏi được.
Thì sao không hỏi thì thôi, chỉ biết ông chết là được rồi. Đấy, vậy thôi. Đôi khi ví dụ đôi khi cái sốc của tình cảm không có nữa. Học giả đến trong trường hợp rất là nhiều câu chuyện nó xảy ra đối với là những người lớn tuổi, đôi khi khó mà handle cái này lắm. Mình trẻ mình còn mấy chục năm mình sống với vợ chồng nó giống như dính mắt rồi, thấy không? Vợ chồng là một thương nhau quá hoặc ghét nhau quá.
Dạ, ở Mỹ có
tại hai vì sao là tại vì tại vì tâm dính mắt.
Dạ.
Lúc đầu là thương dữ lắm, ô thôi thương cái thương hoài ngàn năm. Sống bao nhiêu mà thương cái ngàn năm đi.
Mới lấy hai năm ly dị.
À, đó, đấy, vậy, khổ. Biết cái trời rồi tôi sẽ khỏi nói nữa. Cái tình cảm của con người ở thế gian này vậy, nó là emotion mà nó cảm xúc, mà cảm xúc thì rất là dễ sợ. Thích đó thì ghét đó. Vì vậy mình thấy những cái người nào mà đi vào bà cũng đạo mà cái tâm nó hao hức khoan nữa, mình những người đó mình rất là cẩn thận. Bởi vì nó sẽ là hai mặt của đồng tiền mà, thấy không? Thế mà làm cái gì một cái mà nó cảm thấy không được là tự nhiên nó bắt đầu liền tức thì. Vì vậy cái này kêu bằng là ta nói cái sao này, mưa dầm
mưa dầm thấm đất
đấy mới được. Đạo Phật pháp cứ tới gần với mình hoài, khi chút nó giống cái trái cây mà chín ở ngoài trời vậy đó, mới đúng đó. Bởi vì cái tâm của mình tâm phiền não, mà làm sao mà mình mới nghe một câu hai câu Phật pháp mà mình ngộ liền. Chỉ có đứa ngộ độc thôi chứ không có cái nào hết. Vì vậy phải nghe hoài thì thực tập hoài, nghe thực tập từ 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 mình hiểu. Vì vậy khi mà mình thay đổi rồi đó thì người khác sẽ thay đổi nha. Khi mà mình thay đổi mà tốt là người khác sẽ thay đổi, cho mình đừng có muốn thay đổi người ta theo ý của sư này vậy, gọi là thân giáo đó. Bây giờ mình muốn người ta làm cái chuyện gì, bây giờ mình tu đi. Sư kể cái chuyện hồi xưa là sư đi tu ở trên chùa của thầy của sư, có cái cô kia cổ đi hành thiền, ông cứ đi 2-3 ngày cô về. Nó hỏi tại sao mà cô không đi đâu đó, ông cầm ông cho đi, ông nói đi tới thì chi mấy ông thầy ông dê rồi gì nọ. Nói ác cái vậy chứ. Rồi cái một thời gian khi trở lại thấy cô đi, ông chồng để cho cô đi các tuần, thì hỏi ra là bà ông nói ông biết ông tu bà tu cái đạo gì mà tôi nói bà không cãi nữa. Cho hồi trước tôi nói mà bà mở miệng bà kêu tôi đứng tôi ngồi, còn bây giờ bà không cãi. Thì quý vị phải không? Cho mình thay đổi thì người ta sẽ thay đổi. Vì vậy cách tốt nhất là bây giờ mình thay đổi đi. Mình cố gắng tu tập đi, mình chuyển đổi. Thì mình đừng muốn thay đổi ai hết. Mình sẽ nói, mình sẽ làm đủ mọi cách. Bởi vì người thân của mình mà, quý vị không? Thân bằng quân thủ của mình mà. Mình sẽ làm đủ mọi cách. Mình làm với cái tâm xã. Cái này là cái tu dữ lắm. Còn mình nói mình đúng, mình hay, rồi mình nhất định mình bắt buộc người khác phải nghe, là mình sẽ khổ đấy. Ngay trong cái attitude, trong cái thái độ của mình là mình đã khổ rồi đấy. Vì sao mình nói con mình không nghe, tại sao mình nói vợ mình không nghe, mà mình nói đúng hết trơn à. Tại vì sao? Tại vì mình muốn áp đặt ý của mình cho người ta. Có gì nữa quý vị? Có gì hỏi gì nữa không? Cái gì làm thêm này?
Con có câu thắc mắc
thôi. Thắc mắc cái gì đây?
Thấy con muốn hỏi sư ở bên Giang Ma đó, ở bên Miến Điện
ừ.
Ở bên đó, mấy sư lập chùa dễ không sư?
Sư cũng biết rồi, tôi qua rồi nó mới hỏi được cái nha. Họ mà nói tiếng biết không?
Mấy thầy qua đây một thời gian là ra mở chùa nhiều quá. Còn bển nó không biết có mà dễ như thế này.
Bên đó thì cũng thấy chùa nhiều cái lắm, nhưng mà theo ý của sư á, là khó khăn là tại vì các sư mà mới ra mà nhỏ quá thì sao lập chùa. Các vị trưởng lão, các vị mà có bằng cấp, giả là các vị mà có một cái thời gian tu tập nhiều được nổi tiếng là mới ra mới mở chùa mới tu viện chứ. Cũng giống như bây giờ đó, mà sư mở ra cái chùa là tại vì sao, là có một ngày hòa thượng Kim Tiểu thôi. Còn bây giờ có 10 ngày hòa thượng Kim Tiểu thì sao sư mở chùa được. Lấy ví dụ như vậy đó, thấy không? Đó, nhưng mà sư thấy tôi sẽ có cái chùa khổ quá. Ai mở chùa thì sư thấy có chùa
rộn
bận rộn. Và trong kinh nói rằng có bốn hạng người mà dễ đi địa ngục, và trong đó có ông trụ trì.
Ông trụ trì.
Tại vì khi mà cái người trụ trì rồi ra phải lo quán xuống rất là nhiều chuyện. Cái thứ nhất là ông vua này. Đó. Cái thứ hai là cái ông quan đại thần mà ở trong cái vùng mà nó xa mặt trời đó. Ở đó là ông là một mình là ông sinh sát à. Để ông ở xa vua mà. Cái thứ ba là cái ông trụ trì, và cái thứ tư là người đẹp.
Người
mà có sắc đẹp đó. Người có sắc đẹp là cái người đó dễ lắm, là tại vì sao biết ưa sử dụng cái sắc đẹp của mình để khuynh đảo người khác, thế là đi nam thì nữ. Vì vậy đây là bốn hạng người mà người ta nói là rất là dễ người là không có tu tập sẽ đi địa ngục, tức là cái dễ bị cuốn hút vào trong cái pháp thế gian, đơn giản có vậy thôi. Vì vậy mình thấy trụ trì là một vị sư mà cái mình rất dễ đi địa ngục, điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là cái vật chất cái lòng tham không nói được.
Dạ, trong kinh Lương Hoàng Sám sư sư con thấy con nói
cũng có nói đó. Dạ, thành ra mình thấy không phải là vua trong đề mà mặc y mà cạo đầu mặc y là yên rồi đâu, phải tu rất là dữ. Có bao nhiêu đó thôi hả, phải chuyện lập chùa thôi hả?
Chắc chỉ định lập chùa.
Con có người quen á, nói chứ trời giờ chùa giờ thấy lập nhiều quá cũng khá lắm. Thôi giờ kêu ông xã con á, giờ kiếm chỗ mở chùa.
Là năng thế.
Bây giờ ông chết rồi.
Bây giờ sẽ đọc một cái bài này, nó rớt một vấn đề bình hoàng. Cái bà này lớn tuổi, người mà trình pháp này lớn tuổi, lớn thì cũng khoảng chừng 60 mấy 70 bằng tuổi mình đó. Thì cô này cô nói rằng là con bị bệnh nặng và thấy trong người con đau nhức hoài, đau đủ cái chuyện ở khắp nơi. Đau ít thì con còn biết cách xử lý bằng cách tu niệm, nhưng khi cơn đau lên cao thì vô cùng kinh hoàng và khổ sở. Vào lúc ấy con phải làm sao để giữ cho tâm con yên ổn, duy trì chánh niệm về cái đau, mà lỡ con có chết nữa thì con đi về đâu đây? Vì thế bây giờ đau, mới đau rồi bắt đầu suy nghĩ tới cái chuyện chết. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó đâu có thích đau. Mình nói rằng là đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên ha, đã là người ta nói cho mình nghe rồi mình lặp lại vậy thôi, mình nói nhiều vẹt vậy. Đau này đau là một hiện tượng tự nhiên. Bây giờ mình ngồi thiền, ai lấy cái kề mà kẹp giòn mình nói đau là một hiện tượng tự nhiên, coi thử mình chịu nổi không? Tự nhiên cái gì nó lấy cái kề mà kẹp cái đau muốn chết rồi. Thì các sư nói như vậy để anh giải thấy rằng khi mà mình hiểu rằng đau này là một hiện tượng tự nhiên thì cái trí tuệ của mình nó phải mạnh ghê lắm. Anh sẽ quay lại. Vì vậy người ta nhắc nhở mình ngay từ lúc đầu, gọi là tấm tuệ trước. Người ta thiền sư người ta nói cho mình để rồi mình lập tới lập lui lập tu nhiều vẹt ra lúc đầu á. Rồi mình tập hoài mình hiểu. Nó là một hiện tượng tự nhiên thật. Vì vậy con muốn hỏi thiền sư vậy, chứ bây giờ con phải làm sao nè? Để cho tâm con cứ yên ổn. Nghĩa rồi khi mà lỡ mà cái đau này mà tới cái lúc mà con người là sắp sửa chết rồi, con vẫn còn giữ cái tâm con cứ yên ổn như vậy. Thì con làm cái gì thì hãy tiếp tục làm những gì đang làm này, đó là tiếp tục duy trì chánh niệm, tiếp tục thực tập thiền, xác tính mình rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Chứ có cách nào nữa đâu. Thì tất cả những cái gì mà quý vị muốn là tôi đã chỉ cho quý vị thôi. Nhưng mà quý vị chưa có hiểu. Thành ra quý vị chưa hiểu hiện tượng tự nhiên đó, quý vị không chấp nhận. Quý vị không chấp nhận thì quý vị phản ứng với cái đau. Và quý vị thấy không, thế mình càng đau mà mình càng phản ứng dữ, càng nhiều thì cái tâm nó đau càng dữ nữa. Đau là phải có trong chấp nhận. Nó là nó phải tới như vậy và mình phải chịu như vậy. Sư ở trong nhà thương, sư lúc mà sư mổ cái thằng này sư thấy. Sư sau khi mà mổ xong rồi mà sư hơi khỏe là sư đứng dậy, sư đi. Và sư nghĩ rằng cái chuyện bình thường, mình cho cái thằng thì nó phải vậy thôi. Ta mổ mình mà. Khi mình hiểu được như vậy tâm mình nó rất là năng động, tức là rất là tích cực. Nó không có sợ nữa. Đứng dậy mình đi, rồi ông bác sĩ mà về thận chỉ sư nói theo, có ông sư đó ông ở đó, sáng nào ông dậy ông cứ đi quanh ở trong cái quơ đó, quý vị phải làm như vậy, còn quý vị cứ nằm đó, quý vị than, quý vị thở thì làm sao mà mau lần nữa. Đó là những người cho thận đó quý vị, họ cho thận là họ bị mổ cái vết mổ nó rất là ít, còn cái người mà bệnh thận đó bị ghép thận là mình ghê nữa, tại vì nó giữ tới ba cái luôn mà. Hai cái của họ bên cái cho nữa, nó cắt ven cắt đồ nó ráp mới làm trong đó, bố rất là dữ. Thì là mình thấy rõ ràng là giữ một cái tinh thần mà cho nó lạc quan mà mình dễ mắc mơ là mình dễ lắm. Hãy tiếp tục làm những gì hành giả đang làm, đó là tiếp tục duy trì tín niệm, tiếp tục thực tập và tự sát tấn mình, nhắc mình rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, là đối tượng cho tâm quan sát. Cho dù hành giả sống còn với cơn bệnh ngặt nghèo hay phải chết, hành giả cũng phải duy trì tín niệm như thường, vì đó là cái trách nhiệm của mình với người tu tập. Bây giờ bổn phận của mình là duy trì tín niệm thôi, nó sống, nó đau, nó vượt qua được, không qua được là cái chuyện của nó. Cái nghiệp mình tới rồi làm sao mình qua được đây? Thì nói cho dù cơn đau có qua không qua, cái chuyện đó là chuyện tại vấn đề. Bổn phận của mình bây giờ đau tới, mình duy trì tín niệm, mình tập. Thưa sư, con sợ đau quá, chịu không nổi. Đó. Tôi trong phần tình pháp tôi cũng có nhắc, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Có thân này thì Phật có đau ốm, không tránh khỏi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không tôi, không ta. Nếu đã hiểu không tôi ta như vậy thì đâu có khó chịu, bức xúc, đau ốm bình thường nữa, phải không? Thì cái người này, quý vị thấy họ tình pháp mà nói, con có thấy có ta gì đâu. Tất cả là thân người trong cái sinh hoạt tự nhiên vậy thôi. Thế mình hiểu được như vậy thì mình đâu còn có chấp cái đau nữa. Mà ta hỏi tại sao mà đau này? Tại sao cái chân nó đau này? Hoặc giả là tại sao mà bị ung thư cái ruột già ruột non là ung thư gan này? Tại vì sao? Tại vì sao mà đau? Tại vì có cái thân này nó mới đau. Không có cái thân này sao đau được? Nếu mà bị cuột một giò thì ai nói chuyện đau chân nó đâu có cái gì? Cái ông mà cuột giò này đâu có chuyện đau chân nữa. Tại vì còn cái giò mới đau chân chứ, thấy không? Cái người mà cục giò rồi thì đâu có ai nói chuyện đâu, ông có nói chuyện đau chân nữa đâu. Điều đó là có nghĩa là mà tại sao cái thân này có này? Tại vì mình muốn cái thân này nó có. Thân này nó tới vì sao? Bởi vì do trước khi mình chết là mình dính mắc cái gì, mình muốn trở lại cái thế gian này. Để đó mình mới trở lại đây, mình trở lại đây rồi mình mới có thân này, có tâm này. Thế mà có thân thì nó phải đau lớn bệnh hoạn, mà có tâm là nó phải phiền não đau khổ để mình tu. Mình trách ai này? Lỗi tại tôi ngoại bề, thấy không? Chỉ như vậy là biết rồi. Làm sao mà mình trách ai được đây? Rồi mình hỏi tại sao mình đau mà còn người khác không đau? Hồi trước là mình đi bẻ chim, mình săn bắn người ta, thì bây giờ mình trả lại cái nghiệp thôi. Cái nhân mình đã tạo được, cái nghiệp mình phải lãnh này. Đôi khi có nhiều người họ không nhận được, không chịu, không có nhân quả nghiệp báo. Không tin nhân quả nghiệp báo thì đó là cái quyền của mình, có vậy không? Cái người nói rằng là tôi không thích nói đạo Phật đó, đó là cái bà chị dâu của sư nói. Đạo Phật nói nhân quả nghiệp báo, tôi không tin. Sư nói đạo Phật không, Đức Phật không có biểu ai trên thế trần. Đức Phật không biểu ai là tin nhân tin quả, mà Đức Phật nói nhân quả là đây là một cái luật đương nhiên. Trái đất nó có sức hút của nó, có vậy không? Khoa học gia chỉ cho mình trái đất nó có sức hút, cẩn thận mình leo trên lầu mình rớt xuống là cái giò á. Trên khoa học gia đâu có bắt buộc mình phải tin không tin, mà anh cẩn thận này. Nó có một cái luật trong đó, thì Đức Phật cũng như vậy thôi. Vì vậy đạo Phật không có buộc ai tin hết trơn, đạo Phật chỉ trình bày cái sự thật và cái sự vận hành của tất cả các pháp tự nhiên. Người nào thích tin thì nó bớt khổ, không tin thì ráng chịu thôi. Thì Phật không có bắt buộc ai hết. Đừng sợ chết, chết sinh lại, mình trẻ hơn, mình khỏe hơn, phải mừng sao sẽ chết. Nói vậy. Bây giờ quý vị chết đi rồi mà quý vị mà sinh lại được làm người thì quý vị phải trẻ hơn một trước cả. Bây giờ đừng có sợ chết, cái chết sẽ tới. Đừng có sợ đau, đau sẽ tới. Đã có cái thân là phải đau, phải không? Đã có cái tâm thì nó phiền não. Đã có cái thân này sinh ra rồi thì bây giờ nó sẽ chết. Đừng có sợ chết mà sợ là mình có làm cái gì này. Trong khi mà mình còn sống thế này, để khi mình chết rồi mình tái sinh vào quả xứ này, cái đó là cái mình phải lo. Cái chết này chắc chắn ai cũng thấy, có người nào mà sống mãi đâu. Nhưng mà chết rồi mình đi đâu này? Cái đó là cái trách nhiệm của mình hiện tại bây giờ. Mô Phật tới 8 giờ rồi ha. Phải xa thú đi cái gì. Còn hỏi cái gì nữa không? Chứ quý vị hỏi. Không có gì hết trơn ha. À, thôi được. Mô Phật.
Đọc bài
từ con hỏi sư. Đừng phải làm chùa, sư làm chùa sư biết à.
Có người em qua Giang Ma đó sư. Nó ở bển ăn
Miên Ma.
Miên Ma. Cái ăn đồ ăn á, ăn như con cá, con này con kia, đợi nó chết, cho nó chết rồi mới ăn. Có gì không sư?
Dạ thì đúng rồi chứ. cô đi ra ngoài chợ mà cô mua cá sống rồi cô cũng cũng giết nó.
Thì đợi nó chết rồi sao chết, ví dụ như nó dưới sông bắt lên đợi cho nó chết rồi để
cho khi mà mình nói như vậy có nghĩa là họ dặn mình như thế này này là quay ra ngoài chợ có cái gì em mua cái đó, con cá nó chưa chết thì thôi mình đợi nó chết rồi mới ăn, có cái gì là ăn cái đó vậy thôi. Thì cái chư tăng cũng vậy đó, bưng cái bát ra kia rồi cho cái gì mình ăn cái đó à.
Chứ là mua con cá thì nó còn sống thì mình chờ cho
mình chờ cho nó chết, cái đó là trong đó là mình cũng muốn nó chết trong rồi đó.
Tâm muốn nó chết.
Vì vậy gọi là cái gì mà available thì mình ăn thôi, cái gì có thì mình ăn thôi. Mà quý vị biết không, mình thấy khi mà các sư mà đi tu tập mà trong rừng trong núi cực kỳ lắm, không phải chơi đâu, đâu có lựa được cái gì hết trơn, nó cho gì ăn cái đó à. Vì vậy tôi thấy là rất là đúng rồi, nghĩa là cái giờ available thì mình ăn, họ có sức, họ có cá có thịt phải cho mình ăn thì mình ăn, mà họ không có họ cho mình ăn rau cả. Thì tôi thấy rất là nhiều người đó họ ăn theo dưỡng sinh dưỡng đồ, họ cho sự ăn thì đâu có thích đâu, nhưng mà phải ăn, mình đâu có đòi được đâu. Thì cái đó là một cái hạnh của người tu đó, người ta có cái gì để cho mình ăn cái đó vậy thôi. Thực tế từ Thái Lan này, ai nói là ăn mặn mà ngon đâu, sực chán muốn chết à. Cái chợ đó buổi sáng nào cũng đi quanh quanh có bấy nhiêu hàng, nó bỏ hoài một thứ đó, trời ơi đó, ăn ớn chết à. Cái gì mà ngon đâu. Bữa nào mà Phật tử họ đem tới đồ ăn ở ngoài họ đem vô cho mình ăn á, mình ăn rất là ngon. Là tại vì nó khác, nó đổi lạ. Còn mình có cái khu chợ đó là mấy sư cứ đi vòng vòng đó, thì có bao nhiêu hàng nó tới nó để bát vô cho các sư. Chỉ có khi nào mà có những cái người mà họ có gia đình, có cha mẹ chết rồi họ tới họ lập phước họ để đồ ăn riêng á, đó thì mình ăn vô mình thấy là nó lạ. Còn mình thường nó mỗi thứ rồi. Vì vậy chưa chắc ăn mặn mà đã ngon, mà ăn chay mà đã dở không có đâu. Tôi thấy đôi khi sẽ ăn chay thì cũng muốn ăn cũng chết luôn, cũng ngon lắm chứ không chơi được. Tôi cũng biết phải không? Ví dụ chẳng hạn trái cây đâu phải chay mặn gì đó, mà mình ăn mình thèm ghê vô cùng. Điều đó có nghĩa là cái tâm tham này là nó không có kể đối tượng. Ăn mà vừa ý nó là nó thích. Thì vậy thôi. Thì nhớ đừng đợi cá chết nha. Có gì ăn cái đó. Mua cá sống về đó đợi cho nó chết rồi mình ăn.
Không, cái này con kể sự thiệt nha.
Con kể một cái hoài vậy hết giờ rồi.
Cái con Profit á sư. Có lần con mua về cái con bọ microwave, cái con bích nó. Trời, nó kêu quá trời là kêu, con sợ quá mà không biết làm sao cho rừng. Cái lần sau á, bây giờ con hết ăn Profit rồi. Nhưng mà về sau á, cái thư sư con mới nghĩ ra rồi mua Profit về cái quăng vô ngăn đá, nó đâu có kêu, nó im thân rồi mang ra bất mai cô quê rồi nó im re. Không, nhưng mà con Promise chưa bao giờ ăn Profit lần thứ ba.
Sao được, sẽ tốt. Thế còn cô không giết nóng mà cô giết lạnh này cũng một thứ tội thôi à. Bữa nào người ta sẽ bỏ vô tủ lạnh này cho cô chết rồi. Để cái quý vị sẽ xa xuống đi.